Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người trả lời: Thế hệ hung ác, gian dâm đòi một dấu lạ, nhưng sẽ không cho dấu lạ nào trừ dấu lạ tiên tri Jonah. Cũng như xưa, tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Jonah mà sám hối tội lỗi. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Salomon. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe trong bài đọc 1 trích sách tiên tri Mikea: Các ngươi hãy nghe Chúa phán. Chúng ta nghe Chúa phán thế này nhé: Ngươi hãy đứng lên, hãy trình bày lời tố cáo của ngươi trước núi non, và các đồi hãy nghe tiếng của ngươi. Hỡi các núi và nền tảng kiên cố của địa cầu, hãy nghe Chúa tố cáo dân người và biện luận với Israel. Đồi núi, đứng lên tố cáo dân. Đây là lời mà đồi núi tố cáo những người dân, và lời của Chúa hỏi lại những người dân. Và khi ta nghe lời Chúa hỏi lại, dường như lời ấy đang hỏi mình hay sao ấy. Nghe thử nhé, anh chị em nghe thử coi, có phải Chúa đang hỏi mình không, hay là Chúa nói với đồi, với núi: đồi núi đứng lên tố cáo dân, và Chúa nói với người dân thế này: Hỡi dân ta, ta đã làm gì cho ngươi, hay là ta đã làm khổ ngươi điều gì? Trả lời đi, Chúa đã làm gì cho ta, hay Chúa đã làm khổ ta điều gì? Này, giống như là một người vợ mà bị chồng nó đánh, chồng nó vũ phu đánh đập. Này anh hãy nói cho tôi biết coi, tôi có làm gì anh không, hay tôi có làm khổ gì anh không, mà sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Hả? Tại sao? Hỡi dân ta, ta đã làm gì cho ngươi, hay ta đã làm khổ điều gì cho ngươi? Hãy trả lời cho ta biết. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi là trả lời cho biết Chúa đã làm gì cho ta, lòng thương xót của Chúa có làm khổ ta không? Có không? Anh chị em phải trả lời thôi, chứ đừng có giả vờ mà không biết, không nghe rõ. Tôi nói rất rõ rồi nha, chứ không phải là mẹ bảo là tại cha để micro xa quá, hoặc là bảo tại giọng cha bé quá mà con không nghe. Đây, lòng thương xót của Chúa đã làm gì cho anh chị em? Chúa có làm khổ anh chị em không? Chúa có làm hại anh chị em không? Chúa có làm anh chị em phải đau lòng buồn lòng không? Chúa đã làm gì cho anh chị em? Lòng thương xót của Chúa đã làm gì cho tôi, cho ông, cho bà, cho anh, cho chị, cho em? Mỗi người ngày hôm nay đến với giáo điểm tin mừng này, tìm cái câu trả lời ấy đi. Đứng trước tượng lòng thương xót Chúa đi, đứng trước thánh thể của Chúa đi, và nghe Chúa nói: này Trần Đình Long, ta đã làm gì cho con? Ta có làm khổ con không? Ta có làm hại con không? Ta có làm con phải đau lòng không? Mà sao con nỡ lòng xử với ta như vậy? Mà sao con nỡ lòng phản bội ta như vậy? Mà sao con nỡ lòng xử với anh em của con như vậy? Vì những gì con làm cho người khác là con làm cho ta. Những buổi tối về, khi chị em về hết, đóng cửa rồi đi nhặt rác, rồi đi tắt đèn, một mình ra trước tượng lòng thương xót Chúa, vỗ mũi rồi nói chuyện với Chúa, nghe Chúa nói với mình. Chúa cứ hỏi mình: này Trần Đình Long, ta đã làm gì cho con? Ta có làm gì khổ con không? Tại sao con cứ làm ta buồn hoài vậy? Tại sao con cứ làm khổ anh em của ta hoài vậy? Thưa anh chị em, mình nghe Chúa nói với mình. Tôi nhớ bài hát một chay ta hay hát ấy: dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho người, hay ta đã làm phiền chi người, hãy trả lời ta đi. Ý của bài hát đó lấy trong sách tiên tri Mikea, và Chúa nói: phải chăng vì ta dẫn đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, cho ngươi ăn manna và đưa ngươi vào đất hứa, mà ngươi lấy đồng đâm thâu tim ta, cùng trao cho ta của cây đắng với giấm chua? Dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi, hay ta đã làm phiền chi ngươi, hãy trả lời ta đi. Trả lời được không? Trả lời được không anh chị em? Cứ ngồi mình đếm. Phải chăng vì Chúa đã cho mình nhà cao cửa rộng? Phải chăng vì Chúa đã cho mình vợ đẹp con khôn? Phải chăng vì Chúa đã cho mình cơm ăn áo mặc? Phải chăng vì Chúa đã cho mình xe đi xe đến? Phải chăng vì Chúa đã cho mình của ăn của để? Phải chăng vì Chúa đã cho mình sức khỏe, danh vọng, tiền bạc, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này? Phải chăng như vậy mà ta đã phản bội Chúa? Suy nghĩ lại đi thưa anh chị em. Lòng thương xót của Chúa lớn quá, bao la quá, mà Chúa hỏi mình như vậy đấy. Mà nếu mà mình không mở lòng ra đón nhận những ơn phúc, không mở lòng ra nhận ra rằng những gì ta đang có ngày hôm nay là những ân phúc mà Chúa ban: sức khỏe, gia đình, nhà cửa, cơm ăn áo mặc, tất cả là ân huệ Chúa ban, có nhận ra hay không? Mà nếu mà nhận ra như vậy, tại sao còn cứ làm phiền Chúa? Tại sao cứ làm Chúa đau lòng? Tại sao cứ làm buồn lòng Chúa? Có nhiều lúc ta thấy có những anh chị em đối xử với mình như vậy. Tôi hỏi anh, tôi có làm phiền gì anh không? Tôi hỏi anh, tôi có làm hại gì anh không? Tôi hỏi anh, tôi có làm gì xúc phạm đến anh không? Mà tại sao anh lại xử với tôi như thế? Tại sao anh cứ làm phiền tôi như thế? Tại sao anh cứ đến quấy nhiễu tôi như thế? Trong nhà dòng cũng vậy, ở trong gia đình cũng thế. Hỏi những người bề trên, hỏi những người anh em của mình, tôi có làm phiền gì các anh không? Tôi có làm phiền gì ông bề trên không? Mà tại sao ông cứ quấy nhiễu tôi, ông cứ làm phiền tôi như vậy? Hỏi những người trong gia đình, bố có làm gì cho con phải đau lòng không? Bố có đối xử bất công với con không? Mà tại sao con lại đối xử với anh em của con trong gia đình như vậy? Tại sao con lại đối xử với mẹ của con như vậy? Tại sao con lại đối xử với chị của con như vậy? Tại sao con ơi? Chúng ta thấy câu trả lời, mỗi người tự tìm lấy câu trả lời chứ, phải không? Có khi ta không thể nào tìm được cái câu trả lời, mà tại sao như vậy? Tại sao họ đối xử với mình như vậy? Thì Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng, mỗi khi con gặp những sự bất công, mỗi khi con gặp những sự đau lòng, mỗi khi con bị người ta đối xử với con một cách tệ bạc như vậy, con hãy nhìn lên thập giá, con hãy đến với thập giá và con suy gẫm cuộc thương khó của ta, con sẽ tìm ra câu trả lời. Câu trả lời ấy Chúa Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta, tại sao mà con lại đối xử với ta như vậy? Ta có làm phiền chi con không? Rồi những người dân, rồi tôi nói với Chúa rằng là tôi sẽ hiến dâng vật gì lên Thiên Chúa cho xứng đáng, hay là tôi sấp mình trước mặt Thiên Chúa tối cao, tôi sẽ dâng lên người của lễ toàn thiêu với một con bê một tuổi trăng. Chúa có hài lòng với hàng ngàn chiên đực hoặc hàng muôn vàn dê đực béo tốt chăng? Có hay không? Trả lời, Chúa có hài lòng với của lễ toàn thiêu, với con bê một tuổi, với hàng ngàn chiên đực, với muôn vàn dê đực béo tốt mà dâng lên cho Chúa? Chúa có hài lòng không? Chúa có hài lòng với hương hoa lễ bái chúng ta dâng lên Chúa, với những của lễ rình rang, với kèn trống, với rầm rộ, với áo là áo lượt, rồi nhà thờ nguy nga tráng lệ? Chúa có hài lòng không? Có hài lòng không? Không. Chúa không hề hài lòng về những cái đó. Đừng tưởng rằng tôi dâng lên thật nhiều của lễ, đừng tưởng rằng tôi dâng lên những bàn thờ đá hoa cương, đá cẩm thạch, đừng tưởng rằng tôi dâng lên những ngôi nhà thờ thật là lộng lẫy nguy nga, tôi xây một ngôi nhà thờ mới rồi kim cương cẩm thạch tôi dắt vào đó để tôi làm vinh quang Chúa mà Chúa hài lòng. Chúa có hài lòng không? Tại sao không hài lòng? Hả? Vì Chúa nói ta chỉ cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Chúa nói ta chỉ cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Làm sao mà Chúa hài lòng được khi mà chung quanh ta còn biết bao nhiêu người nghèo khổ, còn biết bao nhiêu người nghèo túng, còn biết bao nhiêu người nhà rách vách nát. Ta nhìn chung quanh đi, có mái lá, mái tranh, ta nhìn chung quanh đi, toàn là ao hồ tù nước đọng rồi muỗi mỏng các thứ, mà mọc lên một ngôi nhà thờ nguy nga, Chúa có hài lòng không? Mọc lên một ngôi nhà thờ cao sang, rực rỡ ánh đèn, rồi kim cương đá vàng hoa, đá hoa cương rát lên, rồi mái cong mái ngói, Chúa có hài lòng không? Không. Chúa không hài lòng về cái chuyện đó đâu, thưa anh chị em. Cho nên khi mà tôi lên gặp Đức Tổng Giám Mục, Ngài gọi lên nói, cha Long, giáo điểm của cha thế nào? Bảo thưa cha, thưa Đức Tổng, con về đó thú thật ngày đầu tiên con oải lắm, oải chè đậu. Đức Tổng cười bảo sao oải? Bảo nhìn vô thấy giống như phế tích, nhìn thấy nó hoang tàn, mà muỗi mỏng nó nhiều quá, rồi dân cư thưa thớt quá, rồi thì đường xá nó khó đi quá, khó khăn quá, vân vân và vân vân. Rồi Đức Tổng nói rồi sao? Bảo nhưng mà vâng lời thì con về, nhưng mà cũng là lựa chọn của con, cho nên con thấy rằng là khi mình lựa chọn mà theo ý của Chúa mà không theo ý mình thì mình phải chấp nhận, phải trả giá. Rồi sau 3 tháng con mới thấy được rằng là quyền năng của Chúa. Tất cả là do quyền năng, tất cả là do lòng thương xót của Chúa. Đức Tổng nói, người cha làm cái gì rồi? Bảo con nhớ lần đầu tiên Đức Tổng gặp các bề trên, con nói thế này, là trong giáo phận của chúng ta xây cất nhiều quá, nhiều tòa nhà cao lớn, nhiều nhà thờ, nhà dòng lộng lẫy quá, không được. Và chính vì thế mà khi về đây, có người bảo thôi đập nhà thờ đi, xây nhà thờ mới. Tôi nói cái điều quan trọng là xây đền thờ tâm hồn chứ. Nhà thờ có mới, có to, có đẹp mà không ai đến nhà thờ để làm gì, phải không? Cái thứ hai, con cũng thấy là xung quanh con còn bao nhiêu những nhà tranh vách đất mà bây giờ một giáo điểm tin mừng mà lại mọc lên một nhà thờ như là hòn ngọc viễn đông, thì mình truyền đạo hay là mình phản đạo? Hả? Mình làm chứng hay mình phản chứng? Phản chứng. Xung quanh mình còn bao nhiêu người còn đang là nghèo túng, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, rồi mà mình đi xa hơi, mình ở nhà lầu, mình làm chứng hay mình phản chứng? Phản chứng, không được. Đức Tổng bảo cha phải nhớ như vậy. Nhớ như vậy, cha chỉ có sửa chữa cho nó sạch sẽ, cho nó tươm tất, cần nhất là ngăn nắp trật tự sạch sẽ, xứng đáng là cái nhà cho Chúa, chứ không phải là nguy nga sang trọng. Có người bảo, cha, cái nền này con thay đá cẩm thạch hết, thay đá hoa cương hết. Tôi nói cảm ơn, quy thành thóc đi. Bảo sao cho quy thành thóc? Thì bây giờ tính ra đá hoa cương, đá cẩm thạch này bao nhiêu tiền? Ví dụ là 500 triệu thì quy thành thóc cho tôi, 500 triệu ấy bán, tôi lấy, tôi bán, tôi làm bằng gỗ rồi, còn bao nhiêu tôi mua gạo cho người nghèo được không? Không. Thôi thì thôi, làm cho đá hoa cương còn chê. Bảo không, tôi không có chê, nhưng mà Chúa không có vui, Chúa không có vui, Chúa không có hài lòng, Chúa không có hài lòng. Và Đức Tổng nói rằng nếu mà có thể được thì cha phải đi làm một giáo điểm mới nữa. Nếu mà muốn xây thì đến một cái nơi mới, mà xây ở chỗ mới, nhưng mà xây trong khiêm tốn, để ở giữa người dân, mình như người dân chứ không được hơn người dân. Cha làm đi, mau, trong năm thánh lòng thương xót Chúa này phải làm một giáo điểm mới, quy tụ những người dân đến, vì cả một cái vùng này có một cái ngôi nhà thờ, còn biết bao nhiêu người dân đang là không có được cái nơi để mà quy tụ, không có được người chủ chăn để mà chăm sóc, còn nhiều con chiên lạc đàn, phải đi làm chuyện đó đi, đừng bận tâm gì khác. Cha hãy toàn tâm toàn ý vào mà lo cái công việc này, lo việc ở giáo điểm này. Chính vì vậy mà tôi phải nói với các cha khác ở dưới Bình Xuyên cũng như Nam Hải, ngày Chủ nhật tuần thứ tư với tuần thứ nhất đầu tháng thì tôi làm lễ ở đó cũng mấy năm nay rồi, năm sáu năm nay rồi, nhưng mà kỳ này chắc là phải nói với các ngài thôi, xin cho con được rút để con nghe lời Đức Tổng Giám mục mà toàn tâm toàn ý lo cho giáo điểm tin mừng này. Rồi khi nào xong, Đức Tổng bảo rồi cha Long lên đường, khăn gói quả mướp lên đường, đi tiếp tục, tiếp tục ra đi, không bị rịn, chẳng nuối tiếc, chẳng có bận tâm gì cả. Vì việc của Chúa, thánh ý của Chúa, mình đi làm việc của Chúa thì phải theo thánh ý của Chúa, làm việc của Chúa mà theo ý mình bao giờ mới xong được. Thì Đức Phật nói về những nơi khác mời cha, họ rất thích, họ rất cần, nhưng mà đừng quên rằng việc chính là giáo điểm tin mừng này phải lo. Vì nơi đây họ xa, nơi đây họ nghèo, nơi đây họ khó khăn. Còn những anh chị em ở thành phố, ở những giáo xứ khác, có thể họ có những điều kiện tốt hơn. Và chúng tôi hôm nay nhìn xuống ở đây, nhìn thấy những anh chị em ở đây, những anh chị em ở mãi ngoài Bảo Lộc đâu giơ tay. Bảo Lộc. Rồi, một tràng pháo tay cho những anh chị em Bảo Lộc. Những anh chị em ở Đơn Dương, Lang Biang đâu, đứng lên thử coi, Đơn Dương, Lang Biang, những anh chị em dân tộc, đứng lên, rồi quay xuống cho một tràng pháo tay thật lớn cho những người dân tộc Lang Biang này, công viên Lang Biang, rồi những anh chị em ở Thanh Hóa, ở ngoài Bắc đâu ạ, đứng lên, đây là những người ở Thanh Hóa, miền Bắc, họ đã đi từ hôm thứ bảy mà đến hôm nay mới đến được giáo điểm tin mừng này, rồi những anh chị em ở Long An đâu ạ, rồi những anh chị em ở Đồng Nai đâu ạ, Đức Lễ Điện Long An, Đồng Nai, Long Thành, rồi những anh chị em ở Long Điền, Phước Long, rồi đứng lên. Một tràng pháo tay thật lớn cho những anh chị em ấy. Và còn nhiều những anh chị em ở những nơi khác, nhìn coi họ nghèo lắm, nhìn coi họ đau ốm bệnh tật, nhìn coi họ sơ sát, chẳng có ai là đại gia, chẳng có ai là đại tư bản, chẳng có ai là nhà tài phiệt, họ lang thang lếch thếch như vậy. Đức Tổng bảo tôi, đấy cha cứ chăm sóc những con chiên ấy đi. Đấy, những con chiên mà Chúa gửi đến thì cha cứ chăm sóc đi. Dĩ nhiên không thể quên những anh chị em ở ngay chính tại địa phương này được. Vì đây là nơi mà Chúa chọn. Thì những anh chị em ở địa phương này phải là những người sống và làm chứng cho những người khác. Vì mình được ưu tiên, vì mình được yêu ái, mình được Chúa thương như thế. Người ta từ phương Nam, phương Bắc đến, giống như bài tin mừng này, thưa anh chị em, là tới ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Jonah mà sám hối tội lỗi. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của Salomon. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Salomon, đấng cao trọng hơn Jonah, đấng cao trọng hơn Salomon. Đấy là ai? Đấy là ai? Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Chính vì đấng Giêsu mà anh chị em đến đây, chính vì lòng Chúa thương xót mà anh chị em đến đây. Trong khi đó, những người dân địa phương ở đây, những anh chị em đang tá túc, đang tạm trú, đang thường trú ở đây, mà nếu mình không nhận ra ân huệ của Chúa thì chính những người dân này sẽ tố cáo, vì họ đã từ xa xôi mà đến đây. Còn những anh chị em này bước một bước đến đây mà không đến nghe lời khôn ngoan của đấng giàu lòng thương xót. Suy nghĩ lại đi, suy nghĩ lại đi thưa anh chị em. Vì đến ngày phán xét, những người đó, những người từ Thanh Hóa, từ Bảo Lộc, từ Lang Biang, từ Lâm Đồng, từ Đơn Dương, từ Long An, từ Long Điền, từ Phước Long, những người ấy sẽ đứng lên và hỏi những người ở đây rằng là tại sao chúng tôi từ xa thăm thẳm mà đến đây nghe lòng Chúa thương xót, còn những anh chị em ở đây thì lại chối từ, lại không nghe, lại không đến, lại thờ ơ, lại lãnh đạm. Mỗi người sẽ không còn biết nói thế nào, vì lúc đó giờ của lòng thương xót đã đến chấm dứt và đến giờ của sự công thẳng. Giờ của sự công thẳng. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng Chúa nói rằng là ngươi hỡi, ta sẽ chỉ cho ngươi việc phải làm, và việc nào Chúa đòi hỏi nơi ngươi, tức là Chúa không cần của lễ gì cả, chiên bò béo tốt, vân vân và vân vân. Chúa đòi hỏi nơi ngươi hãy thực hiện công bình, quý mến lòng nhân lành và khiêm tốn bước theo Thiên Chúa. Chúa đòi hỏi nơi ngươi thực hiện công bình, lòng nhân lành và khiêm tốn bước theo Thiên Chúa. Công bình, nhân lành và khiêm tốn. Chúa chỉ đòi hỏi ba cái đó, chứ Chúa không đòi phải đền thờ nguy nga lộng lẫy. Chúa chẳng đòi phải đồ cổ, đồ quý, đồ quý hiếm nào cả. Tất cả những cái đó không có là gì trước mặt Chúa, chỉ là cho bụi bùn đất. Mà Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta ba điều. Thứ nhất là công bằng, thứ hai là nhân lành, thứ ba là khiêm tốn. Anh chị em giơ ba ngón tay ra. Chúa đòi hỏi chúng ta thứ nhất là công bằng. Chúa đòi hỏi chúng ta thứ nhất là công bằng. Giơ một ngón tay lên. Chúa đòi hỏi chúng ta thứ nhất là công bằng, thứ hai là nhân lành, thứ ba là khiêm tốn. Sao mà giơ ngón tay có bốn điều múa quấy lung tung vậy? Làm lại cho nó nhớ. Một là một, hai là hai, chứ không có một. Rõ ràng, nói một cách rõ ràng, nói một cách chính xác. Một là một, hai là hai, không có nói u ơ, không có nói mù mờ, không có nói lập lờ. Nói u ơ, nói mù mờ, nói lập lờ là do lòng trí của mình chưa có ổn định, cho nên mình nói nó không rõ ràng. Khi ta đã rõ ràng, khi ta đã dứt khoát, khi ta đã cương quyết thì một là một, hai là hai, ba là, chứ ba là bốn cái bài này, ba là bảy. Thứ nhất, Chúa đòi hỏi chúng ta thứ nhất là công bằng, đưa tay ra con. Chúa đòi hỏi chúng ta thứ nhất là, thứ hai là nhân lành, nhân lành. Thứ ba là khiêm tốn. Cứ vậy mà bước đi trước mặt Thiên Chúa. Còn bước đi trước mặt Thiên Chúa trong đường lối của Chúa là công bằng. Thứ hai là nhân lành. Thứ ba là khiêm tốn. Phải có sự công bằng. Đôi khi chúng ta cứ nói bác ái, nhưng mà căn bản là công bằng. Công bằng không có lý gì bác ái. Mình bóc lột anh em mình hà hiếp anh em mình hiếp đáp anh em mình lợi dụng anh em mình, lấy gì mà bác ái ở trong đó? Cái công bằng cái đã, phải nghĩ thử coi là cái đồng tiền tôi dùng ấy, đồng tiền tôi lấy ấy có thực sự là công bằng hay không? Phải không? Chứ không phải tôi có quyền rồi tôi muốn lấy tiền nào thì lấy, tôi muốn xài như thế nào thì xài, không công bằng, không có phe. Nếu mà tiếng anh đồ là chơi không có phe, anh phải chơi công bằng đã. Chơi bóng đá cũng vậy, chơi cho nó công bằng. Ông trọng tài mà thiên vị là chết. Thế không ạ? Cho nên cần nhất là phải có sự công bằng, là không thiên vị. Chúa là đấng không thiên vị bất cứ một ai cả. Đấng công bằng, nhưng đấng công bằng ấy lại là đấng giàu lòng thương xót, tức là có lòng nhân lành. Đấng công bằng mà có lòng nhân lành. Lòng nhân lành ấy giúp cho đấng ấy phán xét mọi sự rất công bằng. Chính vì lòng nhân lành cho nên làm mọi việc nó công bằng. Vì lòng nhân lành phát xuất từ lòng nhân lành cho nên cái gì cũng công bằng, cái gì cũng công minh, cái gì cũng rõ ràng, không có mập mờ, không có úp mở. Vì lòng mình nó nhân, lòng mình nó lành cho nên là cái việc làm của mình, cái lời nói của mình nó cũng rõ ràng và nó trong sáng. Cho nên cần nhất là công bằng, thứ hai là nhân lành, và thứ ba là khiêm tốn. Tất cả mọi việc tôi làm được, tất cả những gì tôi có đều bởi Chúa mà ra. Không có cái gì của tôi cả, không có một cái gì của tôi. Tôi chỉ có một cái. Đó là cái gì? Tôi chỉ có một cái thôi. Đó là cái gì? Cái gì? Jesus nó bảo cái iPhone. Chúa ơi, tôi cái con này. Cái gì? Chỉ có một cái duy nhất mà tôi có thôi, đó là cái tôi. Đúng không? Tôi chỉ có một cái duy nhất là cái tôi chẳng đáng hãnh diện gì cả, đó là cái tội mà thôi. Còn tất cả mọi cái đều là của Chúa. Chẳng có cái gì là của tôi để mà lưu danh hậu thế, để mà ghi dấu ấn cả, để mà mọi người phải nhớ ơn, mọi người phải ghi công, mọi người không được quên. Chẳng có cái gì cả là của tôi hết. Tất cả đều là của Chúa, tất cả đều là bởi Chúa, tất cả đều là do Chúa. Nếu mà Chúa không thương, nếu mà Chúa không xót, nếu mà Chúa không nhân lành thì tôi chết chắc rồi, tôi chỉ là tro bụi mà thôi, thưa anh chị em. Vì thế mà Chúa nói rằng những con người ấy, những con người mà không công bằng, không nhân lành, không khiêm tốn thì không bao giờ có được cái dấu lạ nào đâu. Nó đòi Chúa dấu lạ, nó thử Chúa. Có bao nhiêu dấu lạ nó cũng chẳng tin. Cho nên có những người ngày hôm nay không tin vào lòng thương xót của Chúa, thì cho dẫu có bao nhiêu anh chị em lên đây làm chứng, họ cũng cười khỉnh và bảo rằng: ui chứng giả, ôi giời cho tiền, ôi giời ơi bịa, ôi giời tạo hoẹt. Những con người ấy không bao giờ được thấy một cái dấu lạ nào cả. Vì Chúa có làm biết bao nhiêu dấu lạ, nó cũng trơ trơ như đá, nó cũng không biết nói gì hơn cả. thôi để họ sang bên. Tôi mời những anh chị em mà được ơn của Chúa đó lên để chia sẻ làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, về những ân huệ mà Chúa ban. Rồi mời con lên. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay. Rồi mời con lên đây. Rồi hai người lên. Con nói cho mọi người nghe những cái dấu lạ mà Chúa làm trong cuộc đời của con. Con tên gì, con ở đâu đến?
Con Maria Nguyễn Thị Nga, năm nay con 71 tuổi, con ở Túc Trưng.
71 tuổi à?
Dạ.
Wow. Thất thập cổ lai hy, người 70 cho nên hiếm. 70 con đã chứng kiến được những dấu lạ nào trong cuộc đời của con, kể cho mọi người.
Thưa cha thì dấu lạ thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ con chỉ kể là mùng 2 tháng 1 2015 là con bị liệt toàn thân, con không cử động được, con nằm như một cây gỗ vậy. Là ăn con đút cho con ăn mà uống cũng vậy thôi, con làm tất cả tạm dường hết. Nhưng mà hôm 30 tháng 6 thì cháu ngoại con dẫn con xuống cha đó, thì cha có ban ơn cho con, rồi cho cầu nguyện cho con, thì con về thì đi đường, con đi xe ôm mà, con đi đường thì con... Con đi đường thì con về, con đến tâm hồn con nó thanh thản, nó bởi vì con á là nghe cha giảng ở trong cái đĩa, là con nghe từ 2012 thì đến 2015 con mới liệt. Rồi con nghe, con đọc cái sách mà nhờ mẹ đến với Chúa, cha đặng mừng cái đĩa gì bát gì vậy này. Đó. Thì con nghe như vậy. Rồi tới khi con bị liệt thế thì con không có lần hạt, là con cứ nằm như vậy thôi. Con muốn chở mình thì con nó cũng chở mình cho con thôi, chứ con không làm được cái gì hết. Đọc kinh thì con cũng chỉ ớm chừng, đó là 10 kinh thì con sẵn sàng thôi, chứ con không có biết là cái gì hết. Để cho đến khi mà hôm mùng 30 tháng 6 thì con nói rằng con nghe lời giảng của cha rất nhiều, nhưng con chưa biết cha là người như thế nào. Con phải xuống con gặp cha, thì con đi xe ôm. Con đi xe ôm từ 10 giờ ở quận 10 mà tới đây là 12 giờ.
Đi xe ôm.
Vâng.
Từ quận 10 đến đây là 12 giờ.
Vâng. Rồi con cha với ban, cha đặt tay lên đầu, cha cầu nguyện cho con, rồi cha cho con một cái máy và cha cho con một cái cố chẳng hạt với lại một cuốn kinh, sách kinh đó. Thì con về thì con cũng đọc, con cũng làm Chúa thương xót, là từ khi con liệt là mấy năm nay, là 2 năm nay rồi, thì bây giờ là con đi được thì con vẫn nói với Chúa rằng nếu con đi được con sẽ làm nhân chứng là đây là sự thật chứ không phải là sự giả. Vâng. Còn là
thưa chị em, chị nói rõ lại tên, tuổi, địa chỉ để những ai mà còn thắc mắc hay còn nghi ngờ thế hệ gian tà và sa đọa này, Chúa nói nó đòi những cái dấu lạ, đây dấu lạ mà nó không tin nữa thì không còn thuốc nào khác. Nói rõ tên, tuổi, địa chỉ cho mọi người.
Vâng, con ở Phú Túc, Thái Hoàng 1, nhà thờ Túc Trưng. Tên con là Maria Nguyễn Thị Ngát, năm nay con 71 tuổi. Con ở vậy, con từ bé đến giờ, con có nuôi 3 đứa con nuôi, thì một đứa được 4 năm thì chết, còn một đứa con gái là con gả chồng cho cháu. Cháu thì cháu mới chết mùng 4 tháng 7 2015. Thì còn một thằng con trai nữa là năm nay cháu 26 tuổi. Thì hôm con về thì con nói là mẹ xuống cha, thấy tâm hồn của mẹ được bình an lắm mà con mẹ ngủ được thì con cho mẹ đi. Thì nó có dẫn con đi cái hôm mà mùng 4 tháng 7. Thì con đi xong rồi tới ngày 11 tháng 7 con cũng đi. Thì nó bảo thôi má ơi, con nghỉ làm nhiều quá thì người ta không cho, thì thôi má đi một mình má đi. Thì con đi một mình con. Rồi hôm nay là con cũng đi một mình con, toàn là con bước lên xe xuống xe được. Đó là con cũng tạ ơn Chúa. Mà con thất nào vui mừng hơn là khi con trúng đồng đắc. Con đã trúng đồng đắc rồi, nhưng mà con không vui mừng bằng bây giờ.
Thực sự là chị cũng đã trúng độc đắc rồi ạ.
Vâng, con kể chuyện cha nghe với này tất cả cộng đoàn. Là 2005 con đưa thằng cháu ngoại con tới bệnh viện Nhi Đồng 1. Thì con ở đấy thì cái phòng đó là nó có 12 người. Thì có mình con là có đạo thôi. Cái tới chừng á là tất cả các chị là mới có 1 con với 2 con. Thì nói bà ơi bà coi cháu, chúng con đi siêu thị, chúng con mua đồ ăn rồi con mua cho bà. Thì con rửa tội tuốt đi. Con rửa tội hết tụi em luôn. đó. Xong rồi tới chừng á là được có một vài tuần đó thì có một em chết đầu tiên, là chết đầu tiên thì hai vợ chồng nó mới có một đứa con thôi, nó chửi cả ông bà nội, nó chửi cả ông bà ngoại, rồi hai vợ chồng nó vác dao nó đánh nhau để con với can ra, với bọn cười can ra, rồi đưa bảo vệ đến. Cái tới chừng trưa là nó bỏ con nó đến nó đi, thì cháu con thì đang nằm phòng cấp cứu. Cái hỏi bảo là cái thằng bà hai vợ chồng đánh nhau ấy, nó bỏ con nó rồi, thì con nghĩ con mới rửa tội mà. Con biết lại, con mới bảo là không, tôi cố ý gửi tôi đến chiều cố tối cố về thì để tôi cho cháu ăn, thì họ không mang cháu xuống nhà xác nữa, tại vì nó gần chết rồi mà. Vậy thì đến 5 giờ thì chồng nó về, con bảo là bây giờ nó sắp chết rồi, mà bây giờ cháu á, mà vợ cháu về, cháu bình tĩnh, cháu đừng có làm cái gì khó dễ nó nữa, để cho con cháu đi ra đi cho được bằng an. Rồi con mới nói nó là tìm ông bà ông nội lên, tìm ông bà ông ngoại lên, con đứng giàn hòa xin lỗi hết tất cả ông bà ông ngoại, ông bà ông nội. Rồi con bắt vợ chồng nó là xin lỗi cái đứa bé đó, thì xin xong là cái đứa bé nó chết. Nó chết thì nó bảo bà ơi đọc kinh cho cháu đi. Thì con nghĩ nó đạo Phật, con đạo Công giáo, sao con dám đọc. Con bảo này, tôi là đạo Công giáo, đừng đọc kinh bà, bên bà đi. Thế là con cầu xin Chúa Thánh Thần Đức Mẹ là con đọc kinh cho cháu. Rồi con ấy bảo là thôi giờ đưa cháu về. Vậy là đưa cháu về, trong khi đó là con rửa tội được 11 đứa, còn 5 đứa nữa thì con không biết là sống hay chết nữa, vì cháu con nó xuất hiện mà. Thì con về đến nhà thì lấy chú tôi heo con á, nó lên tạ 7 tạ 8 là con chẳng bán được nữa. Người ta đang bán 60 năm mấy, nó giả con có 32, con cũng phải nhắm mắt con bán. Con lỗ hơn 100 triệu. Thì con có nói với Đức Mẹ vậy này: mẹ ơi, con cứu được linh hồn người ta, nhưng mà bây giờ con lỗ quá, con không có tiền gì, con giả con người ta hết, mà những người bán cám họ đến họ đòi con. Thế thì con mới đi chợ, con mới đi ra ngoài, con mua một bó rau muống. Con có phải ăn rau muống không? Với lại quả cà chua con làm canh với hai cái đậu hũ. Con nó bảo suốt ngày chỉ cho ăn cà chua với đậu xanh với này ấy thôi. Vậy con mới đi. Về sáng mai con chở thằng cháu ngoại con đi học, thì con cứ thấy họ nói cô ngát cô ngát. Con bảo cái gì mà lại đôi chối đến tên con, nhưng mà con vẫn chở cháu vào nhà sơ học. Đến khi học xong chở vào xong con chạy ra, con hỏi cái gì vậy? Con bảo hôm qua cô mua hai cái sổ số cô chúng đồng đắc rồi. Con bảo có thật không? Con bảo thật. Cái con bảo thôi tôi đi về, nhà tôi không có ai đóng cửa hết, tôi để tôi chở cháu tôi đi học thôi. Thì con về, thế là Chúa cho con được hai cái sổ số, là con giả hết nợ nần. Hai cái sổ số thì được có, bây giờ sổ số có 5,000, được 125,000.
Tiếc bây giờ có 5,000 đi, giá bây giờ 20,000 này con. Còn tiếc là giá là mua 5 cái. Thưa anh chị em, cái điều quan trọng, cái câu nói cuối cùng là con có chúng độc đắc. Ngay lúc đó khó khăn vô cùng, nợ nần chồng chất như vậy, mà chúng được cái độc đắc ấy là vui lắm chứ thưa anh chị em. Có những người thậm chí là đau sắp chết rồi, rồi không có tiền thuốc, đến khi mà chúng độc đắc cái mừng quá chết luôn. Mừng quá chết luôn. Trong cái bệnh thì không chết, mà có xin Chúa để Chúa cho chúng độc đắc, để mà có tiền trả tiền thuốc, mà nghe tin chúng độc đắc trả tiền thuốc chưa kịp trả thì mừng quá lăn ra chết. Thì thưa anh chị em, vậy mà bây giờ chị nói rằng cái ơn mà được hộ cải tử hoàn sinh, cái ơn mà được lòng thương xót của Chúa chữa cho chị ấy đi đứng lại được, một người nằm bất động hoàn toàn không có thể di chuyển được, mà hôm nay đứng lên nói giữa chúng ta, mà nhất là kể về chuyện độc đắc cứ như là đang trúng số thật như vậy, vẫn còn hăng lắm. Thì anh chị em biết là cái niềm vui của người mà được lòng thương xót của Chúa đến cứu còn lớn hơn là chúng độc đắc cả bao nhiêu lần, thưa anh chị em. Đấy là một cái điều để cho những ai còn đang đắm chìm trong tiền bạc, còn đang coi rằng chỉ có tiền là trên hết, lúc nào cũng tiền, tiền và tiền. Ở ngoài đời người ta ham tiền, vô đạo cũng đòi tiền, mở miệng ra là tiền. Thì hãy nhớ rằng là chúng độc đắc cả bao nhiêu tiền, tiền, tiền đấy cũng không bằng lòng thương xót của Chúa đụng chạm, cứu chữa linh hồn và thể xác. Amen. Chị có cái máy hồi đó là 500 bài giảng, là 500 bài giảng cũ. Còn bây giờ là tặng chị cái 500 bài giảng mới. Có thể là chị chỉ cần lấy cái thẻ này ra, chị thay vào cái máy đó, rồi chị đem tặng cái máy này cho người khác. Nhưng mà phải cho cái thẻ mới vào nha. Mỗi cái thẻ nằm trong đó là cái thẻ nhớ có 500 bài giảng. Chúng tôi đã làm hết gần 100.000 cái máy của 500 bài giảng cũ, hơn 100.000 cái máy, và đã gửi tặng hết. Rồi bây giờ thì tới 500 bài giảng đợt mới tặng cho chị nha. Cái này có trúng trúng số không?
Có, cái này còn hơn trúng số dạ. Được thì có được nha. Trúng số thì tiền thì ăn nó cũng hết thôi, nhưng mà lời Chúa thì vẫn thấm nhập vào trong lòng con.
Nghe rõ chưa? Còn ai muốn trúng số được không? Giơ tay. Ông muốn trúng số phải không? Tôi biết là ông muốn cái này đúng không? Rồi con chia sẻ cho mọi người con được giấu lại như thế nào. Rồi
con đi nó đang run.
Trúng số mừng quá không đi được, bỏ. Rồi con.
Thưa cha, con ở ngoài.
Con tên gì? Con nói to lên cho mọi người nghe. Con tên gì?
Thưa cha, con. Dạ. Mày. Thưa cha, con ở ngoài Bắc, con ở tỉnh Nam Định, giáo phận Bùi Chu ạ.
Con tên là gì? Nói to lên giùm cha cái.
Maria Mai Thị Dung. Con 43 tuổi. Con Maria Mai Thị Dung 43 tuổi. Vâng, thì năm con xây dựng gia đình năm 17 tuổi thôi. Thì lúc 18 tuổi thì con được một cháu trai, thì cháu trai lúc bây giờ thì mẹ lúc cũng chưa yếu, thì lúc con sanh cháu thứ hai thì hôm nay con bị bệnh động kinh. Bệnh động kinh thì lúc bây giờ con cũng biết nào nữa, chỉ bên bố mẹ, bên ngoại chăn nuôi các cháu để cho con. Vậy thì lúc mà con thì sanh cháu thứ ba thì con bị bệnh quá nặng. Quá nặng thì con đi viện, thì con ai chỉ đâu tìm đấy, ai đi đâu cũng còn cho con khắp mọi nơi, thuốc thang ở nơi nào chỉ, nơi nào thì tìm nơi đó ạ. Mà cũng không biết được bệnh của con. Mãi về sau này mới biết được bệnh của con, thì con sanh cháu thứ ba rồi, con bị bệnh quá nặng. Con đã cha sức giàu cho con 3 lần rồi, 3 lần thì cha, 2 lần thì bố mẹ con phải khen con tới nhà thờ để sức giàu, còn 1 lần cha xứ phải tới tận nhà con để sức giàu cho con. Thì giờ lúc cháu còn lại thì cháu không biết, các cháu không biết gì nữa. Thì con có nằm ốm nằm trên giường, cháu lớn cháu cả thì không may cháu này bị tắc đường tiểu nữa. Còn lúc cháu cũng còn lại, mẹ thì ốm, con là hết mọi người trông nom mà mẹ chứ không nghĩ gì đến con nữa. Đến lúc con tắc đường tiểu, đến lúc mà ông ngoại đưa cháu lên bệnh viện thì bác sĩ nói là cháu đi tắc đường tiểu lâu rồi mà thằng không đi chữa cho nó mà lại để bệnh. Thì lúc bây giờ con đang cấp cứu là nằm trên giường mà không, bác sĩ trả về rồi, con đã nằm ở trên giường mà nằm bên bố mẹ ngoại con. Thì lúc bây giờ con nên tỉnh lên, thì con tỉnh lên được tí rồi con lại xỉu đi, con không biết gì, nằm ở trên đấy. Đến lúc mà lúc con tỉnh lên thì con nghĩ đến được ảnh tượng, con trèo lên tòa, con ảnh lấy ảnh Thánh Martin thì nó đấy là được mềm, cũng dê mẹ con cũng dẫn con lên dòng Bùa Chu rồi khấn khứa Thánh Martin các vị ước dạy con thành kinh Thánh Martin. Con trèo lên, con cầm ảnh Thánh Martin bỏ lên đầu giường con. Vậy lúc nào con tỉnh dậy thì con lại đọc kinh, con cầu xin được mẹ cắt thoát bệnh tật đi cho con, để con sống, để con nuôi các cháu. Thì con cứ nghĩ vậy thì trong đến lúc mà không biết cách nào nữa, thì cái ngày mà ai cũng nói là cha sức giàu cho xong hết rồi thì bây giờ chỉ còn chết nữa, không thể nào mà cứu được mẹ.
Mẹ cuối cùng con có chết không?
Và đây thì lúc đấy thì ai cũng đâu đấy thì khu xóm là ai cũng nói là chỉ chết chứ không thể nào cách nào mà sống được nữa. Mà con lúc nào con cũng cầu xin làm tha hôm Đức Mẹ Na Bàng rước về địa phận Bùa Chu.
Rồi sao nữa, rồi có chết hay không?
Con không ạ. À. Xong là rước, con đang nói ạ.
Thôi văn tắt thôi.
Rước về địa phận.
Thôi rước nữa, đừng đi rước nữa rồi. Thôi văn tắt thôi.
Bùi Chu có khấn Đức Mẹ Na Bàng cơ, thì mẹ con dẫn thang nhà thờ khấn Đức Mẹ Na Bàng. Đức Mẹ Na Bàng về xong là đến là con khấn Đức Mẹ Na Bàng là con tỉnh tao được. Tự rưng mà ngư giữa cái ngày hôm đấy Đức Bà đến trời, con đang cắp, con nằm trên giường mà con lại bò dậy được. Con dẫn rao cả bà bốn mẹ con về nhà cùng nhà con ở. Mà có ai cũng đã bảo nó than nạn mới hôm qua mà nằm trên giường sức dầu mà than hôm nay để mẹ con để dẫn nhau ra về làm sao. Thì con cũng gái nặng cái chấu nặng.
Thưa anh chị em, cuối cùng thì là cả mẹ lẫn con đều sống hết, mà trong khi đó mọi người đều kết luận là không thể sống được. Mà căn bệnh đó là bao nhiêu năm, tất cả căn bệnh của con?
Con mất từ ngày con 22 tuổi, con sanh cháu.
22 tuổi, năm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 43 tuổi ạ.
Chị em nghĩ coi, mấy chục năm trời như thế mà Chúa ra tay cứu cả mẹ lẫn con, mà ngày hôm nay mạnh dạn lên đây nói, thì thưa anh chị em, dĩ nhiên những người lên làm chứng, chúng ta cũng đừng trách họ bỏ thư cha, nói không nghe rõ. Thưa anh chị em, đâu có phải lên đọc bài đâu mà phải nghe rõ, mà nói thì cha nói vấp pháp, người ta đâu có soạn diễn văn đâu mà nó trôi chảy. Mà nếu mà diễn văn nó trôi chảy thì lại là xạo rồi, lại là không thật rồi. Cho nên mình phải chấp nhận rằng cái gì thật thì nó là thật, mà nó là thật như vậy thì mình chấp nhận nó như vậy. Anh chị em có thể không nghe rõ, hay là anh chị em bảo thấy họ nói dài dòng quá, nhưng mà vì họ phải kể ra đầu đuôi thì nó mới ra. Cho nên chị em cũng thông cảm là những người lên làm chứng, có nhiều người trách bảo hôm nay cha ơi sao người làm chứng nghe không có rõ. Bảo nếu mà họ làm nói rõ coi chừng họ là trở thành cái loa phóng thanh ở ngoài chợ, họ đi rau, ê kẹo keo đây, ai kẹo keo đây, bánh giò bánh chưng bánh ổi đây, đó thì nghe rõ. Hoặc là họ thuộc lòng, họ đọc như cái máy. Còn đây là cái gì từ tấm lòng họ nói, vấp váp, lần đầu tiên nói trước đám đông, lần đầu tiên đứng trước cộng đoàn, làm sao mà đủ bình tĩnh. Chúng tôi học thần học, học đặc giảng cả bao nhiêu năm trời, mà lần đầu tiên ra đứng giữa anh chị em, thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 14 mở được đi. Run lên run xuống. Thế chưa? Cho nên là chúng ta phải chấp nhận như vậy. Và người chị em này họ rất là xúc động nữa.
Con thì... xúc động vì cái này bây giờ con nghĩ là giữa 2006 thì con là con tỉnh tao nên được có 2 năm thì không.
Bây giờ thưa chị em đó, người ta nói nó cứ lấp bắp như vậy thôi, thôi được rồi con nói nữa thì chết mất con ơi. Rồi cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng mới con để con nghe nhá, thì Chúa chúc lành cho con nhá. Rồi cảm ơn con. Vâng mời anh. Có một anh nào nữa nhỉ? Một anh nào nữa? Vâng, mời hai anh, mời hai ông, một ông Phêrô, ông Phaolô. Hai trụ cột lên đây chia sẻ cho mọi người. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và anh được giấu lại Chúa ban như thế nào. Mời anh.
Dạ, con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Thưa cha, con Đàm Minh Lại Kim Văn, con ở giáo họ Francisco thuộc giáo xứ Tam Phú, Hà Túc Trưng. Cha, con xin làm chứng cho cha là con gia đình con được được ơn là gặp thầy gặp thuốc. Thưa cha, vợ con bị ung thư và con cũng bị ung thư.
Cả hai vợ chồng bị ung thư.
Và thưa cha thì cả, mặc dù con từ hồi năm con kể đầu đuôi cái câu chuyện nó như hơi, con xin cha một chút. Tức là hồi năm 92 á, thì ông anh cả trai con thì ông bị ung thư bòm họng, thì ông đi bệnh viện ung bướu. Thì nhà con xuống thăm, vợ con xuống thăm, hai vợ chồng con rất xuống thăm ông ấy, thì nhân tiện thì nhà con cũng vào khám bệnh luôn. Thì phát hiện nó một cái cục u ở vú, nó bằng cái hòn bi. Vậy thì nhà con bảo thôi mai xuống khám để xem lại, khám lại như thế nào. Về nhà con mai xuống thì thưa cha, bây giờ nhà con bán bún, bán hàng ăn ở chợ thì cũng bận lắm, không đi được. Thì cứ hết lần nữa, vậy đến tuần sau mà nhà con mới xuống được. Thì bác sĩ khám, bác sĩ rạch ra và lấy mẫu đi sinh khiết. Thì bác sĩ hẹn ngày lấy kết quả. Thì nhà con về, nhà con này cũng tham việc, cứ ra chợ bán bún ở ngoài chợ, vậy là cũng chẳng đi lấy kết quả nữa. Thì đến năm 2000, từ năm 92 đến năm 2000 là 8 năm. Thì là đứa con trai con hồi nó đứa con trai út con nó mới bây giờ nó 10 tuổi. Thì nó đi học về nó cứ sở vú mẹ, nó bảo mẹ ơi mẹ có cái cục gì lạ lạ tròn tròn trong vú. Thế là cứ lần nữa biết là có cục đó rồi, nhưng mà cứ lần nữa vậy. Xong rồi đến cái hôm mà lễ Chúa Sư Chủ Chết, tức là thứ 6 tuần thánh của năm 2000, thì nhà con bán bún ở chợ vào hôm nay ăn chay thì chắc hôm nay ế không bán nó nghỉ. Thì bây giờ mới chịu đi xuống khám, thì bác sĩ kết luận khám nắm lâm sàng thì kết luận là chắc chắn là bị rồi. Cái bác sĩ vẫn rạch ra để lấy mẫu sinh thiết. Thì lần này bác sĩ hẹn nhà con xuống lấy kết quả, thì đến thứ 6 của tuần sau đó thì sang lấy kết quả. Thì ra lấy kết quả thì bị ca. Bây giờ nhà con về coi như là suy sụp tinh thần, thì không biết sao nữa. Thì bây giờ cũng chỉ biết là rồi bác sĩ có kết quả, rồi bác sĩ hẹn là thứ 2 xuống nhập viện. Thì nhà con về không biết sao, bây giờ chỉ biết ra nhà thờ xin một giờ khấn đức mẹ cứu giúp. cho con được đi gặp thầy gặp thuốc, con chữa bệnh gặp thầy gặp thuốc, con chỉ xin vậy thôi. Vậy khi mà thứ hai con xuống thì vợ chồng con xuống thì nhà con xách cái giỏ xoài, nhà con cây xoài nhà nó không biết làm sao nằm đấy, nó lại sai trái mà trái nó to nó ngon lắm, xách cái giỏ xoài hai vợ chồng khênh xuống ngồi ở cổng nghỉ. Lúc bây giờ 6:30 sáng, 6:30 sáng thứ hai ngồi cổng nghỉ, đang ngồi nghỉ không biết làm sao, bác sĩ bảo nhập viện không biết giờ nhập chỗ nào đây, thì cũng hên là gặp ngay bác sĩ mà bữa trước bác ấy khám cho nhà con. Thế nhà con ôm vội bảo bác sĩ ơi, bác sĩ qua bác sĩ cho nhập viện bây giờ, em không biết nhập ở đâu nữa để bác sĩ giúp. Thế và vậy thì chị đi theo em lên đây. Thì nhà con cũng nhanh nhảu vào thôi, con có mấy quả xoài, em có mấy quả xoài biếu bác sĩ. Thì bác sĩ như vậy thì làm sao em xách, vậy anh với chị khanh lên cho em. Vậy là khanh lên phòng bác sĩ, vậy là bác sĩ cho nhập viện. Cho nhập viện xong là khi nhập viện rồi thì những cái người bệnh nhân bạn nó thì nói chuyện, họ bảo họ vào cả tháng này rồi còn chưa được mổ. Chưa được mổ, hẹn bác sĩ hẹn lên xuống một tháng này rồi. Toàn những người miền Trung với miền Tây họ lên, mà mình ở đây mình vào một tháng ở nhà mình nghèo lấy đâu ra nằm. Vậy họ mới mách, họ bảo có người họ mách cho bảo đến chạy cho bác sĩ. Hồi đó nhà con chạy họ bảo có người 1 triệu, người 500, người 300, 400, thì nhà con bảo thôi có được 500 thì con đi gặp bác sĩ. Và hồi đó nó gặp bác sĩ Tùng. Thế là ngay chiều thứ hai là con thuê xe ôm đi gặp bác sĩ. Thì biếu bác cái phòng bì rồi bác ấy cũng ghi sổ, bác chưa hẹn ngày nào để mổ được. Vậy xong nhà con về phòng thì họ lại bày cho là đi khấn đồng thánh bắc tin ở nhà thờ Ba Chuông, rồi họ bày cho đi xuống nhà chỗ Đức Mẹ Fatima ở Bình Triệu, nhà con xin khấn hai nơi vậy, và ở nhà chúng con thì xin khấn Đức Mẹ cứu giúp ở nhà thờ xứ chúng con. Thì đến thứ tư nữa thì thứ ba con sẵn đi khấn vậy, rồi thứ tư là bác sĩ mà vừa trước mà dẫn chúng con lên để nhập viện, bác sĩ bảo hẹn là đến thứ tư tuần tới là em sẽ mổ cho chị, em nhận chị là bệnh nhân của em. Thì như vậy là nhà con bây giờ cũng mừng quá mà không biết sao, bảo họ cả tháng mấy rồi họ chưa được mổ, mà mình mới được có 10 ngày bác sĩ đã cho mổ, thì con mừng quá. Mà rồi bây giờ thì khi mà nhà con mổ xong, điều trị xong thì có điều trị thì có biếu bác sĩ, nhưng bác sĩ không lấy tiền. Nhà con biếu bác sĩ 200, bỏ phong bì, bác sĩ bảo thôi cái tiền này chị đem thì chị mua đồ ăn, chị ăn thì tầm bổ sức khỏe. Thì nhà con vô cùng mừng mà gặp được bác sĩ có tâm. Bác sĩ hồi đó là bác sĩ Huỳnh Hồng Hạnh. À, thì tôi cha là cái bệnh của nhà con là như vậy. Thế đến phiên con thì đến.
Và bây giờ thì chị đã khỏe hẳn chưa?
Dạ thưa cha, từ hồi đó đến giờ nhà con được 16 năm nhà con vẫn khỏe. Vâng.
Hallelujah. Và chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa ban cho những người bệnh có nhiều cách thức để mà chữa, cho được gặp thầy gặp thuốc, và qua lời bầu cử của mẹ Maria, của thánh Martino, của các thánh, lòng thương xót của Chúa ban tràn đầy ơn phúc xuống cho những người tín thác vào Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ và các thánh. Còn tới phần của con.
Dạ thưa cha, đến phần con thì mùng 3 tháng 10 con đi khám bệnh thì con phát hiện ra là con bị ung thư trực tràng thấp. Thì bây giờ con nhận được cái tin đó thì con cũng hoảng hồn, con suy sụp tinh thần lắm, con buồn lắm. Thế nhưng mà khi mà cháu con nó làm ở viện an sinh ấy, nó bảo thầy bác cứ yên tâm, không sao đâu, cái bệnh này cũng ung thư nhưng mà lâu chết lắm, chứ không chết nhanh như các bệnh khác. Vậy thì con cũng từ bấy giờ đi con cũng an tâm. Thì cháu nó gửi con cho bác sĩ ở trên bệnh viện Chợ Rẫy, ở khoa ngoại của bệnh viện Chợ Rẫy, thì hên làm sao mà hôm đó con lại gặp được. Thì con cũng may là cháu nó khám hôm thứ hai, thì cũng là thứ tư con chuyển tuyến, hồi con có bảo hiểm mà con chuyển tuyến các thứ lên, thì đến thứ sáu con lên bệnh viện. Thì sáu lên bệnh viện là bác sĩ cho nhập bệnh viện luôn. Thì bác sĩ có hẹn là thứ hai mổ. Đấy, thứ hai mổ thì bác sĩ mổ cho con là bác sĩ Trung, trưởng khoa ngoại 4 của bệnh viện Chợ Rẫy. Thì cái thứ sáu thứ bảy thì bác ấy đi công tác ở Singapore, thì bác ấy hẹn chủ nhật bác ấy về, thứ hai bác ấy mổ cho con. Thì cũng mừng cho con, may mắn cho con là gặp được bác sĩ trưởng khoa, bác ấy mổ cho con coi như an toàn cái khoa, cái cuộc giải phẫu của con. Thì hiện nay cho đến nay là được 2 năm rồi, gần 2 năm rồi, còn mấy tháng nữa, tại vì đúng ngày 13 tháng 10 con lên bàn mổ. Mà không biết làm sao là con lại trúng vào ngày 13 tháng 10. Giờ con mới linh nghiệm lại là chắc là ơn Chúa, ơn mẹ làm sao mà linh cho con được ngày 13 tháng 10. Con lên bàn mổ cho đến hôm nay thì người con khỏe vẫn bình thường. Và thưa cha thì con, đấy là những cái ơn mà Chúa ban cho con. Thì cho gia đình con về cái ơn gặp thầy gặp thuốc. Thế còn một cái ơn nữa là từ ngày cha. Thôi con kể tiếp cái tội đi. rồi con kể ơn cha sau cùng đi. Thưa cha, thưa cha, con kể cho cha và cộng đoàn nghe về cái tội lỗi của chúng con. Mặc dù con được cái ơn như vậy, Chúa ban cho con được gia đình, con được hai cái ơn bệnh trọng bệnh như vậy, mà chúng con từ cái hồi mà chúng con lấy nhau hồi năm 80 mà cho đến cách đây mấy tháng thôi thì nhà con cứ bị tắc ống khói hoài hoài, và tắc ống khói coi như là cứ liên tục vậy. Thì đến cái khi mà con kể luôn cả tội của con ra, thì con vợ con thì đi xem thầy bói, rồi thầy tử vi, rồi thầy cúng, thầy giải hạn, tức là nhà con làm ăn nó cứ sập sụi, rồi xem cả thầy phong thủy, tức là đủ các thầy, mà nhà con nó vẫn cứ bình thường, nó chẳng có làm ăn giàu có được. Đấy, thế đấy là sau đó thì vì nhà con mà cứ đi coi thầy với con ấy, thưa cha, con là người cả đạo gốc mà vợ con này là người đạo theo, rồi chúng con lấy nhau là vợ con theo, xong rồi chúng con lấy nhau. Thế nhưng mà vợ con này cái đoạn đầu thì cứ lơ là không có tin Chúa đâu. Vậy đi lễ thì gọi là lễ, con có dục thì có đi, thì gọi là có đi thôi. Ví dụ cha làm lễ 5 giờ cha ra thì 5 giờ 5 ở nhà con mới đi, thì mất 5 phút đến nhà thờ rồi. Thì có lần mà còn gửi xe, còn thấy chuyện nọ chuyện kia nữa, thì có thể là mất bài đọc một, mất bài giảng, bài đọc phúc âm. Thì mà nhà con thì cứ dục hoài nhưng mà không chịu đi sớm, thì cứ gây nhau hoài. Như con vừa nói là nhà con cứ tắc ống khói hoài, là con ấy chỉ kể chuyện cái câu chuyện tắc ống khói giờ để cho cha và cộng đoàn nghe để cho vui
thôi. Thôi.
Vậy con xin phép cha. Vậy xong là nhà con thế là nhà con cứ ương ngạnh không chịu nghe như vậy. Thì khi mà mới cái năm mà con trước cái lúc mà con bị ung thư đó, thì con có nghe được một số cái đĩa CD của cha giảng, con cả xem cả hình, con cả nghe cả tiếng đó, một số loại đĩa như vậy. Thì về cha giảng thì nhà con cứ từ thay đổi, thì con nghe được cái giảng thay đổi. Và đặc biệt là cách đây khoảng 3 tháng thì nhà con có ở trên chúng con học tổ chức, mới biết được cái tin là trên chúng con học tổ chức đi xuống lễ của cha ở dưới Trung Bắc, và nhà thờ Trung Bắc. Thì nhà con mua được cái máy đó về, thì thưa cha với cộng đoàn nhà con mua cái máy đó về 150, thì về nhà con bán bún sáng này phục vụ bà con ăn sáng, cứ mở suốt rồi xong là đến tuần sau con đi con mua tiếp hai cái nữa về con nghe. Thì cái đó thì con lại cho thằng con trai con, còn nhà con hai cái cứ liên tục cứ cắm nghe. Và từ hồi đó giờ và nhà con hết tắc ống khói. Thế là cái ơn đặc biệt của con. Vâng, thưa cha vậy. Thế còn một cái ý nữa, thưa cha, còn một cái ý nữa thế này. Ở con quen với hai người họ dân tộc Châu Ro, mà họ là hai người đàn bà, mà con cái họ nghèo, mà nhà họ cũng nghèo lắm. Họ chuyên đi nhặt phân bò, có nghề nhặt phân bò. Thì ở Lô Công Su phải nó về mùa khô mới nhặt được, cái mùa này họ không nhặt được. Thì con kể cái chuyện lòng cứu thương xót, với kể cái băng đĩa của cha, cái máy của cha, họ thích lắm, họ cũng thích đi lắm, mà họ không có tiền. Thì con mới hứa là thôi, để nếu mà đợt này con xuống con xin cha, nếu mà cha cho con được thì con đem về con cho họ hai cái, mà không được thì đến mùa bơ tới này tôi sẽ thu hoạch bơ, tôi có tiền để tôi mua về tôi biếu với bà một cái. Thì con có hứa với họ như vậy. Và thì con hôm nay con trình bày chia sẻ với cha và cộng đoàn một số cái ý
về... Đấy, ông xin sao Chúa cho đúng hai cái này đó, quay xuống lấy.
Cảm ơn cha.
Đúng hai cái rồi.
Dạ, con cảm ơn cha.
Rồi ông về nhớ tặng cho họ nhá. Dạ. Gửi cho chúng tôi rồi. Còn ông giới thiệu cho ông biết ông tên gì?
Con là Giuse Nguyễn Văn Phước, ở giáo xứ Chùa Nam Hóc Môn ạ. Con thưa cha, với là cộng đoàn cách đây 10 năm, gia đình con nó rất là khô khan, vợ chồng con lúc đó là sắp sửa chia tay. Nhưng được ơn Chúa đổ xuống cho con một câu mà con nhớ hoài, sự hy sinh Chúa kết hợp. Ngoài người ông cứ phân đi. Xong con đi bên cha chùa mình, cha dạy cho chúng con một điều: có lỗi sửa lỗi, xin lỗi và tha thứ. Ngày hôm nay chúng con sống rất hòa thuận yêu thương. Xin mọi người, các trong gia đình hãy giữ lời của Chúa, sự gì Thiên Chúa kết hợp nơi người được phân ly. Xin cha cầu nguyện nhận gia đình con để chúng con giữ hạnh phúc cho nhau. Thưa cha con thế, thưa cha.
Mày chị có đi với anh không?
Có.
Gọi lên.
Vâng.
Gọi lên. Em
ơi, đến đây.
Thưa anh chị em, ít khi có những người đàn ông mà nhỏ như giọt lệ lắm. Kiếm được những giọt nước mắt của những người đàn ông khó lắm. Họ có khóc đấy, nhưng mà nước mắt nó chảy ngược vào bên trong. Khi nào mà xúc động lắm, hoặc đau khổ lắm, hạnh phúc lắm, thì những giọt nước mắt ấy mới tuôn trào ra được. Hiếm có những người nào lên làm chứng, những cái ông nào lên làm chứng, anh nào lên làm chứng mà cho chúng ta có những giây phút xúc động như thế này. Mà rất hiếm có những gia đình mà tưởng chừng như tan nát, nhờ lòng thương xót của Chúa được hàn gắn với nhau. Con chia sẻ cho mọi người tiếp với ý của chồng của con.
Con tên.
Dạ. Hai đứa con lấy nhau được 22 năm. Mười năm đầu thì chúng con cứ là đạo gốc, mà gọi là có đạo thôi, cũng chưa có gọi là làm mến Chúa yêu người. Nhưng mà tụi con sống thì theo một cái lôi cuốn của thế gian. Thì con cũng, đứa con lấy chồng thì ở gần nhà chồng, mà sau đó thì tụi con bán mắc nợ thì bán nhà chồng, thì đi cách xa mà vô trong một cái lối sống. Mình nói chung người lối sống đó, mình đi theo hướng nào thì mình có lối sống là hướng đó. Thì con vợ chồng con mạnh vợ ăn chơi, mà mạnh chồng thì chồng ăn chơi. Nhưng mà tụi con thì chính bản thân con là có tội, con xa đầy vào cô ăn chơi, rồi vợ chồng con cái con cũng không có quan tâm. Xong rồi sau đó thì vài một tháng, gia đình con là tưởng như là vào một cái hố sâu rồi, vào một cái hố sâu luôn rồi đó thưa cha. Và cộng đồng con có đi học, về sau có chị ở gần sớm, chị mới đi học mà lòng ngọc gì quên anh
Tăng tiến hôn nhân gia đình,
cha Chu Quang Minh hai dạng dạy đấy cha. Xong mà tụi con có học hồi đó, nhưng mà từ đó thì con được ơn Chúa rất nhiều, quay đầu trở lại. Còn bao nhiêu có tội gì con cũng thú thật cho chồng. Thì cha Chu Quang Minh nói là mình có lỗi thì mình phải sửa lỗi với nhau, hãy tha thứ cho nhau thì mới ở với nhau được. Thì con cũng được nhờ ơn Chúa Thánh Thần đến mà tác động cho con. Sự thật gì mà con làm mà xấu cho chồng con thì con cũng thú nhận hết, mà được ơn thì Chúa ban cho chồng con tha thứ con hết, tha thứ những cái tội mà con mà hả không may làm, con đã làm hả tài trời. Từ đó thì vợ chồng con sống rất là hạnh phúc. Vài năm nay là vợ chồng con nói chung là Chúa ban ơn rất nhiều. Con xin cái gì được cái đó, con xin cái gì Chúa ban cho đó. Cách đây con cũng nói, con cũng cái năm nào cũng con cũng đến, con cũng đến cái gì, cái chỗ cha hồi đó giảng anh nhà thờ Chí Hòa, con cũng có đi một lần. Mà sau đó cả 10 năm sau con cách đây khoảng mấy tháng hay là trở về đây, con nghe chị chồng con nghe cái máy về nè, con cũng đứng bán, chứ con cũng lên làm chứng cho Chúa rồi, con đứng bán. Xong rồi tự nhiên con hả cái cơn đau con nó đau quá. Xong rồi con đi siêu âm thì họ bác sĩ nói con là bị u nang buồng trứng. Thì lúc đó con có nghe băng giảng, cha giảng là thuốc, thầy thuốc trên trần gian này là coi như là không cứu chữa được, chỉ chạy đến với Chúa thôi. Con bỏ hết công ăn việc làm ở đó, con chạy đến giáo điểm Tin Mừng. Lúc đó con cũng chưa có biết giáo điểm Tin Mừng ở đây nữa, con chỉ chạy đến nhà thờ Chí Hòa. Con với thằng con trai con đi đến nhà thờ Chí Hòa, con cũng hỏi sơ này kia. Sơ nói bây giờ cha đó, Chúa thì cho cha đi khắp nơi, chứ sơ thì con không biết ở đâu. Thì lúc con có cái bản hả đồ là đi tới đây, con mới tới là con mới nói thôi bây giờ Chúa Thánh Thần dắt đường con đi đến giáo điểm Tin Mừng để hả cha Long đặt tay cầu nguyện chữa lành cho con. Thì sau đó thì con cũng đến giáo điểm Tin Mừng. cha đặt tay cầu nguyện cho con, mai thì con cũng đi siêu âm lại thì bác sĩ nói con là không có u na buồng trứng gì hết. Một ơn đó rất lớn rồi, còn lại ơn thứ hai sau này con đi tượng bữa giờ là cũng gần 10 lần ở thưa cha và cộng đoàn. Con đi gần 10 lần mà cái tiền con kể cho cha nghe, cái tiền mà con làm giấy tờ nhà đất đó là người làm 40 triệu, mà ở trong chổng mà con làm người ta hợp đồng con là 4 tháng là có, mà ổng là để gần 2 năm trời. Mà ở trong chổng là ai cũng lấy tiền là rất là khó khăn, với cái ông mà làm giấy tờ đất đó cha, ai cũng khó khăn. Nhưng mà hôm đó con có đi lễ, tới đây con hả xin cha cầu nguyện cho con lấy lại số tiền đó được. Nhưng mà thực tế là lấy tiền đó tới hôm trước hôm sau giờ thì ổng hẹn ngày 20, đúng ngày 20 ổng trả lại cho con. Cái phần đó con thấy cũng là ơn Chúa ban cho con. Có nhiều người lấy không được lại cái phần tiền đó, lấy rất là khó khăn. Con cũng ơn Chúa, được ơn Chúa rất nhiều. Nhà con sửa sang hoặc nhà cửa, con cái xe cộ con từ lúc con không có một cái xe mà đến bây giờ, phương tiện Chúa cho con rất là nhiều. Gia đình con sống rất là hạnh phúc, được nhờ ơn Chúa hồng ơn Chúa ban cho gia đình con. Con kể một ơn lớn nữa cho Chúa, cho cha và cộng đoàn nghe. Con có mâu thuẫn với chị con mà kiểu như là chị em không hòa thuận. Con nghĩ trong lòng con là con sẽ cắt đứt tình cảm với chị con. Mà con được nghe ơn, được cha Long nghe máy thôi chứ con chưa đến đây nữa. Con nghe máy chừng vài lần, con nói là xin Chúa bà cho con cách nào để con chị nhà, con với chị ruột con mà hòa thuận với nhau. Lại lúc này Chúa lại ban cho chị em con lại nói nhau được suôn hết. Chứ con nghĩ trong lòng con lúc con hận lắm. Con nói là con làm trái mà con lại hận chị con. Vậy sao con nghe ban cha đó thì con biết là cũng lỗi tại mình ở trong chồng. Con mới xin Chúa là làm sao cho con nói chuyện được với chị con. Từ đó sẽ cách vài ngày thôi đi, không biết làm sao chị em lại hòa thuận với nhau được. Con cũng cảm ơn Chúa nhờ nghe ban cha giảng, cha bà giảng, chị em con được ơn hòa thuận hả, thương mến yêu nhau nhau, vợ chồng con sống hạnh phúc. Đó là nhờ Chúa, lòng Chúa thương xót. Và xin anh chị em hãy bám lấy vào Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa.
Và cái ngày mà hai chúng con làm hòa với nhau, chúng con ôm nhau, chúng con hôn nhau như thế nào, làm lại cho mọi người coi. Chúng con làm cho mọi người rất là xúc động, vừa vui vừa mừng và rất là xúc động. Hiếm có những cặp vợ chồng mà được Chúa ban những cái ơn lạ lùng như vậy lắm. Thưa anh chị em, trong xã hội ngày hôm nay biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ, biết bao nhiêu gia đình rạn nứt, biết bao nhiêu gia đình mới cưới hôm trước hôm sau đã chia tay, mới cưới hôm tuần trước tuần sau đã ngoại tình, mới cưới tuần trước tuần sau đã đường ai nấy đi. Vậy mà Chúa không có chịu thua, Chúa không có bó tay. Khi con người bó tay thì Chúa ra tay tặng cho chúng con cái máy 500 bài giảng, nên là 500 bài mới. Thì con về con nghe và con về con tặng lại cho bà chị của con nha. Nói với người chị mà con giận hờ đó nha, con gửi lại cho bà chị, nói rằng là đây món quà cha gửi cho chúng con. Chị con đâu?
Con dắt mấy chị em, con gia đình con từng nào có con đi là con dắt hết.
Rồi hết lên đây, nãy giờ giận nhau rồi, cả gia đình lên đây chào mọi người, cho làm chứng cho mọi người thấy rõ lòng thương xót của Chúa dành cho cả gia đình rất là nhiều. Chúng ta tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho một gia đình, đại gia đình của những con người có lòng thương xót của Chúa, biết yêu thương nhau, biết tha thứ cho nhau. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng đại gia đình này. Thưa anh chị em, con đây là chị của con hả? Con tên là?
Con tên là Maria Nguyễn Thị Bạch Mai.
Con tên là?
Thưa cha, con là Giuse Nguyễn Văn Tuyên.
Là?
Thưa cha không ạ, con ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ.
Con là?
Con là Doan Nguyễn Văn Vũ.
Rồi, chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em này, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Còn con là?
Dạ thưa cha, con là Anna Maria, con ở Đồng Nai.
Rồi, có nhiều người muốn đi chia sẻ làm chứng nhưng mà chúng ta rất tiếc là không còn có thời giờ. Thôi xin được gửi tặng những chị em mạnh dạn lên đây chia sẻ làm chứng những cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Một ngày nào tiếp tục lên đây và có thời giờ sẽ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúng ta thấy là Chúa ban rất nhiều dấu lạ, không phải chỉ một nhưng còn rất nhiều dấu lạ tặng cho con để Chúa chúc lành cho chúng con nha. Một tràng pháo tay để thật lớn chúng ta chúc mừng những chị em này. Đây vô vàn dấu lạ, còn ai muốn thắc mắc thì cứ đã quay video đã thấy rõ hình ảnh để cho mọi người thấy được lòng thương xót của Chúa lớn như thế nào.
Con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Con cũng luôn luôn đọc kinh cầu nguyện, xin cho gia đình chị em con được mọi sự bình an và biết sống yêu thương nhau, đồng bọc với nhau. Con xin cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn.
Thưa anh chị em, để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi mời một đoàn khách rất đặc biệt từ cao nguyên Lang Biang lên đây. Tất cả những anh chị em từ Lang Biang, người dân tộc, mời đứng lên. Chú còn đứng lên, chú còn đứng lên. Đứng lên. Đứng lên đây. Họ chưa hiểu rõ. Đứng lên đây. Lang Biang, ở ngoài còn một gia đình mà có người mẹ với ba đứa con. Là chú còn lên đây. Lên, lên, lên trên đó. Lên trên này. Lên trên này, đứng trên này. Đứng trên. Thanh niên đứng lên trên. Thanh niên đứng lên trên. Rồi. Thanh niên đứng lên trên. Đứng lên trên. Rồi hai cô mấy cô này ra đây giữa. Thanh niên lên trên. À, con đứng đây. Con lên trên. Mà con lên đây. Đây người mẹ với ba đứa con ra đây. Bế người mẹ ba đứa con ra đây. Con đây. Đây người dân tộc Lang Biang. Con ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây. Con lên đây giữa này đây. Là bé lên đây. Đứng lên nữa. Rồi, thưa anh chị em, đây là những chúng con là những người dân tộc nào?
Dân tộc Lạch.
Hả?
Dân tộc Lạch.
Dân tộc Lạch, chúng con ở đâu?
Dạ, ở Lang Biang.
Ở Lang Biang, đoàn chúng con Lang Biang là ở chỗ nào? Giới thiệu cho mọi người Lang Biang ở đâu? Cao nguyên Lang Biang.
Cao nguyên Lang Biang.
Ở đâu?
Xã Lát Lạc Dương.
Đơn Dương.
Lạc Dương.
Ở Lạc Dương. Vâng, thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn cho những anh chị em dân tộc Lạch, cao nguyên Lang Biang, Lạc Dương. Và chúng ta thấy có hình ảnh rất là dễ thương là người mẹ bế một đứa con mà nó đang bị cho nó ngẩng đầu lên không? Cho nó ngẩng đầu lên, ngẩng lên rồi. Chúng ta thấy hình ảnh người mẹ có hai đứa con với một đứa cháu chỉ đùm đi. Con chia sẻ cho mọi người hoàn cảnh của con.
Dạ, con xin chào cộng đoàn, với lại con xin chào cha và cộng đoàn. Con sinh năm 85. Con nói giáo sư, con tên là Marie Clem.
To lên, to lên.
Con là Marie Clem, Clem trên mốc. Con sinh năm 85, con ở giáo sứ Lam Giang, Lạc Dương. Dạ, con được hai đứa. Dạ, đứa đầu với lại đứa thứ hai được 3 tuổi.
Cháu nó bị sao? Cháu nó bị sao? Đứa thứ hai này bị sao?
Đứa thứ hai nó bị từ trong bụng mẹ luôn. Con sinh ra đã là như vậy rồi nha. Dạ, con từ 2 tháng con nằm viện sốt, nó bị viêm phổi, phải là thiếu máu. Con nằm viện từ 2 tháng tới lớn luôn, tới 3 tuổi. Nên con cũng nhắn tin cho cha là con không có mổ được con vì nó bị viêm phổi. Con đi 4 lần rồi nó không mổ được vì thiếu máu. Chồng con cũng không hạnh phúc. Chồng con cũng đánh đập con nhiều lắm. Đi về nhà chồng nữa. Con sống một mình con nữa, hai đứa cháu này. Bố mẹ con cũng mất lo lắm. Con ở một mình với con thôi. Chồng con cũng uống rượu đánh đập con nhiều. Con đi làm thuê, con đem nó đi làm. Anh chị cũng giúp con nhiều lắm, nhưng mà không giúp được nhiều. Tại vì con lúc thì anh chị ở nhà, lúc thì cũng không có ở nhà, nên con có đem theo nó đi làm thuê có một tuần 2 lần 3 lần con đi. Xong rồi đi làm đem nó mưa nắng này nó ốm lại nữa. Xong rồi con đi nằm viện tiếp. Xong đi nằm viện ở Salat ở bệnh viện xã cũng có nhận con đi bệnh viện tỉnh Đà Lạt Lâm Đồng. Rồi bác sĩ bảo là sẽ xuống Sài Gòn, nên con xin bác sĩ trưởng khoa về nhà. Con nói là không có tiền xuống chuyển xuống Sài Gòn, nên con xin thẳng với bác sĩ trưởng khoa về. Xong đấy bây giờ con được ở mấy tháng này, con nhắn tin với cha. Con nhắn tin cha là không có mổ được, nên con cũng cầu nguyện với cha. Xin cha cầu nguyện. Xong tới bây giờ nó cũng được đỡ, mạnh khỏe đỡ cha. Và nó cũng ốm nhiều, nó cũng không đi làm viện nữa. Con cũng không muốn đi làm viện. thì ốm cũng ốm nhưng mà con đi chết ở ngoài. Tại bây giờ con mới xuống đây với cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh mà Chúa gửi đến cho chúng ta những dấu lạ của ngày hôm nay. Vừa rồi là hình ảnh một gia đình rất hạnh phúc, đầy đủ hết mọi sự. Và hình ảnh thứ hai là một gia đình mà người vợ có hai đứa con, mà đứa con kế tiếp nó bị tật bẩm sinh như thế này, cháu nó mắc cỡ nó không dám quay mặt ra. Rồi bên cạnh đó là một người chồng suốt ngày đánh đập, suốt ngày uống rượu, suốt ngày chửi bới vợ. Người vợ thì hết đau bệnh, hết nằm nhà thương, lại nằm bệnh viện, rồi lại phải tần tảo nuôi hai đứa con của mình với đứa cháu này nữa, mà vẫn một lòng tín thác vào Chúa. Chúa vẫn không bỏ. Chị đã nhắn tin xin tôi cầu nguyện, và Chúa đã cho chị qua được căn bệnh mất ngủ, qua được những căn bệnh viêm phổi, qua được nhiều căn bệnh khác, để ngày hôm nay người chị em ấy đến đây cho chúng ta thấy một dấu lạ, là dù cuộc đời có bi đát, có thê thảm, có cỡ nào đi chăng nữa, thì vẫn còn lòng thương xót của Chúa. Hết sức xúc động trước hình ảnh như anh chị em từ Lang Biang Đơn Dương đến đây với chúng ta, người dân tộc Lạch. Họ đến, đây là một cái dấu lạ cho giáo điểm tin mừng này. Đây là một dấu lạ cho những anh chị em đang sống, đang hiện diện, đang thường trú, hoặc là những anh chị em là những người dân ở giáo điểm tin mừng này. Chúng ta đã thấy được biết bao nhiêu dấu lạ. Những linh mục, những tu sĩ đã chứng kiến biết bao nhiêu dấu lạ tại dấu điểm tin mừng này, mà còn không tin, mà còn cứng lòng, mà còn nghi ngờ, mà còn có bất cứ một cái suy nghĩ gì không đúng, bất cứ một cái suy nghĩ gì không ngay, bất cứ một cái suy nghĩ gì không thật, thì hãy nhìn vào những dấu lạ này đây, để khỏi bị Chúa nói rằng thế hệ gian tà và sa đọa này. Gian tà và sa đọa đã cứng lòng không chịu nhận ra những dấu chỉ lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay trên những con người nghèo khổ, trên những con người ốm đau, trên những con người bệnh tật này. Tại sao họ ở xa, họ lặn lội đến đây để họ tìm Chúa? Tại sao họ đau khổ như vậy? Tại sao họ bệnh tật như vậy? Tại sao họ nghèo đói như vậy mà họ vẫn một lòng tín thác vào Chúa? Còn ta đầy đủ mọi sự, mọi thứ đều có trong tay. Chúa ban cho tất cả những điều kiện tốt nhất để đến với lòng thương xót của Chúa mà không đến. Có đến cũng không tin, có thấy cũng không chịu thuần phục, mà còn nghi ngờ gì nữa thưa anh chị em. Hỡi thế hệ gian tà và sa đọa này, hỡi những con người cứng tin này, Chúa nói với tôi đấy thưa anh chị em, đang nói với tôi, con người gian tà sa đọa cứng tin này, ta còn phải chịu đựng người đến bao giờ nữa?